Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tức là người chồng không có đủ tự tin, vô tình làm cho người vợ mình tổn thương. Tại vì người vợ mình phải xét của người vợ mình có thiếu trách nhiệm với mình không, hay là có một cái tánh gì hay không. Mình phải xét cho kỹ và cho khách quan. Nhưng mà thầy nghĩ lúc đó khó bình tĩnh lắm. Cái này không phải là thầy bình mấy anh đâu, nhưng mà thầy biết, tại vì thầy cũng là đàn ông, thầy biết người đàn ông rất là ích kỷ hơn người phụ nữ nhiều về mặt tình cảm. Phụ nữ chót chét chứ không có gì hết trơn, nó nói tới nó lui qua lại. Xong mà nhưng mà đàn ông mà không nói, nhưng mà ghen lên thì xin lỗi, trời gần không nhà. Đúng, tại vì cái lòng tự tôn của người đàn ông nó lớn hơn người phụ nữ. Cho nên cái ích kỷ này, cái chiếm hữu này, nó lại là một cái vấn đề lớn, vô cùng là lớn trong cái cuộc sống. Cho nên lúc đó mình thiếu tự tin là cái như mình thất bại, vô tình mình đẩy vợ mình ra xa cái cuộc sống của mình. Rồi bây giờ người vợ không bình tĩnh trong lúc đó nó làm gì? Đi chơi với bạn bè, thực chất không dám làm gì đâu. Đi chơi với bạn bè mà ông chồng này ông cứ ghim cho hãy đi chơi với bạn bè là có thằng quỷ kia. Trong đầu chỉ có cái thằng quỷ thôi, chứ không có cái người vợ hiền lành nữa. Cho nên tội của người vợ chồng thêm một án nữa, án treo không mà không biết lúc nào xử. Thì như vậy á, quý vị thấy không, tới lúc mà nói ra là thôi, nó chìm tàu chết hết rồi. Đây là một cái vấn đề vô cùng tế nhị. Quý vị cứ bình tĩnh mà nhìn lại cái cuộc sống, xem có lòng của ích kỷ của chúng ta khi trùm lên cái đối tượng yêu thương. Đây là cái thứ nhất, chúng ta xác định rõ ràng đối tượng yêu thương của mình chính là cái nơi mà chúng ta phủ cái lòng ích kỷ lên đầu tiên nhất, phải không? Chứ còn người mà không yêu thương mắt mới thì mình canh chừng nó, phải không chị? Bảo chị có canh không? Chắc có rồi. Gì kỳ vậy? Ta thương mình quá, mình làm cái gì cho người ta đừng thương mình nữa hả? Con có thể nói rõ hơn coi làm sao? Hai đứa con cầm hai cái điện thoại nãy giờ mở bluetooth bắn qua phải không? Ôi trời ơi, sớm quá, người ta đang quay phim chị mang mất lấy cái đĩa này đưa cho ông coi. Thì con cứ nói là sao anh không theo mà để cho cái thằng đó nó theo. Con cứ nói vậy đi. Rồi có anh theo không? Con thù quản là vô địa ngục chết cắt làm hai. Địa ngục ở đâu vậy con thấy chưa? Con dám nói gì? Con xuống tiên trời. Quá là xuống tiên cũng giống như xích lô mà có chỉ rồi. Có chồng còn lại lấy chai tới xuống âm phủ cưa hai nấu dầu ra đúng không? Rồi hù ổng là ổng sợ không? Ổng nói gì sao? Chết là không biết đau. Ông là cũng liều quá. Rồi câu trả lời thì sao? Không biết trả lời sao hả? Là lúc đó con làm cái gì?
Giống như nói là về đó,
con có tám quá không? Tám thư vợ người ta kể tí người ta mất mấy được xí vô.
Trời ơi, cái này nó xảy ra sóng gió thôi ngồi xuống. Nguyên nhân là từ nơi con, trời thầy tưởng đâu là cái chuyện gì. Thì bởi vậy ông chồng con không kêu thằng đó thằng quỷ sao được. Là do con biết chưa? Nếu như cái anh kia đó đơn phương đi tới đó thì con vô tội. Là mẹ con còn khuyên trai còn xía vô, không phải là con không có tội đâu, mà con vô tình làm cho chồng con suy nghĩ, đúng không? Còn cái chuyện vợ chồng cái ông đó để cho người ta tự giải quyết, hoặc là mình nhờ những người lớn hơn giải quyết, con không có nên mà làm như vậy. Tại vì sao? Vì cái cuộc sống vợ chồng này, xin lỗi thầy lãng hơn con nữa. Thì cứ ghé xích vô cái này của con, tụt tụt ra ngoài để cái nói vô cái mặt khổ sở vậy sao. Tại vì giải cái miếng giải lên đây nè, cho nên nhúc nhích nó tụt ra, còn để cứ kéo vô kéo ra hoài kỳ gần chết rồi. Quý vị biết á, cuộc sống vợ chồng còn trẻ rất là tế nhị. Tế nhị vô cùng, khi mà mình thấy người khác á, người ta không hạnh phúc, lúc đó mình phải thận trọng để mình góp ý nha. Tâm lý người ta đang đau khổ, bây giờ mình nói mình nè. Tâm lý mình đang đau khổ, khi mình không chấp nhận cuộc hôn nhân này, mình không đồng ý một số vấn đề về người bạn đời mình có tâm lý như thế nào? Muốn tìm người tâm sự, phải không anh? Hoặc là mình muốn cải thiện nó qua sự tham khảo với người này người kia. Cái đó nó không có tai hại gì hết á, nhưng mà hoàn toàn nó không khéo. Cái không khéo thứ nhất đó là vô tình mình bám rau người bạn đời của mình, dù nó xấu ảnh á, nó xấu lắm, nhưng mà mình nói vậy nó cũng tự ái. Giống như cái anh đó, ảnh tới than phiền với lại người bạn của ảnh, bạn học hồi xưa cũng thân á, anh than phiền, anh nói trời ơi, vợ của tôi nó dưỡng như con chằn vậy mà ở dơ nữa. Thiệt tình mà nói, nó giặt đồ không có sạch gì hết á. Rồi á, tôi thì không để ý, bận đi ra nghe ai cũng cười cho em. Vô tình cái người bạn của anh góp ý với lại vợ của anh, tại vì tất cả người đều là học chung với nhau hồi xưa, mới nói mày sao mày chăm sóc chồng mày kỳ vậy, mày để cho nó than phiền cái áo giặt không sạch đi đám cưới người ta cười, thế là cái chị vợ này chờ ông chồng về để xé xác rồi, thấy không? Cái người vợ đó, anh suy nghĩ lại đi, tôi vì ai mà tôi về đây tôi ở với anh? Tôi chưa có giặt đồ cho cha mẹ tôi mà tôi tức giặt cho anh không lấy một đồng xu tiền công, anh còn đi bán rau bán cải. Bây giờ tôi nói cho anh nghe, tự giặt tự xử, đừng có tiêu kêu cái con già này nữa, mới có ba mấy tuổi kêu xin con già mà tự xin con già, có nghĩa là họ đang mặc cảm họ già, họ bị bỏ rơi, biết không? Rồi cái ông này ông không khéo, ông đi qua la cái con bạn kia, tôi nói với bà tà le tà lẹt, bà định nói với nó một chi gì để có chi. Rồi các bạn kia đâu có dừng lại, bà nói tao nói với mày để mày sửa thôi, tự nhiên mày đi nói với chồng mày chi. Thầy lỡ thầy nghe ba người nó xây quần rồi đấy, mệt quá chấm dứt, cuối cùng phải mời ba người lại chùa để giải quyết. Nó mệt dễ sợ luôn, thầy còn tám hơn ba cái đứa đó nữa. Xin lỗi ba người đó vì đều nhỏ tuổi hơn thầy, tức là không khéo. Khi mình góp ý mình nói cái tâm lý của mình là mình không bằng lòng cái gì đó, mình thấy người khác có được cái đó, tự nhiên mình lại có cái xu hướng là mình thích, phải không? Cái tỉ như bây giờ nè, mấy chị ở nhà tự nhiên đi dự tiệc, thấy bạn của mình á được chồng nó đưa tới dự tiệc rồi nghe chu đáo ra răng, tự nhiên mình về nhà thấy chồng mình á nó ói. Rồi mấy anh thì đi ra đường mà thấy vợ người ta chăm sóc cho chồng á đàng hoàng lịch sự, về nhà thấy vợ mình trầm dầm đóng muốn kêu công an bắt à. Lập tức sự so sánh nó khởi lên, khi mình không bằng lòng mình dễ so sánh lắm. Bây giờ mấy anh mấy chị cứ nhìn làm cách trung thực nha, này mình nói thẳng á, nó sợ mất lòng à. Tức là sự so sánh của mình nó khởi lên, mình khéo lắm, mình lịch sự lắm mà không bao giờ mình nói ra. Nhưng mà hãy có một người nào đó họ vô tình họ nắm được cái điểm yếu của mình, họ biết được cái cuộc sống của mình hay là cái sở thích của mình mà người bạn đời kia đáp ứng được, tự nhiên họ thể hiện một chút xíu, chúng ta dễ siêu lòng lắm, chúng ta dễ mở lòng chúng ta ra, chúng ta tâm sự. Phải không nhà thầy, trong chú với con, phải không? Cái này mình nói thiệt khác nhau hết nha, tức là khi nghe người khác thổi một câu hay nói một câu vậy đó, mà nói trời phải về vợ tôi nói vậy đỡ biết mấy, còn về cái gì nữa mà về, vợ mình không nói câu này mà nói câu khác, mình nhớ cái câu khác đi, nó cũng đâu có thua gì câu này đâu, phải không? Nhưng ở bối cảnh khác vẫn là sự chia sẻ của đời sống vợ chồng. cho nên chúng ta sẽ thấy được lòng ích kỷ nó sẽ bám, nó sẽ tung ra liền ngay lúc chúng ta phát hiện ra có một người khác tốt hơn vợ mình sự so sánh. Đó là lòng ích kỷ. Cho nên là mình dễ dàng mình tâm sự, mình dễ dàng mình nói với cái người kia, xin lỗi, cuộc sống vợ chồng mình chưa cải thiện được gì đâu, mà coi chừng nó rối rắm thêm. Tốt nhất chỉ mấy thầy cho căn. Xin lỗi. Bởi mấy người kia mới nói, con không hiểu làm sao nha, cái chuyện đó mà đem đi nói cho mấy thầy nghe được, thầy nó chỉ dám nói với ai. Mình phải khách quan, mình biết mấy anh này, mấy chị này không bao giờ dám tâm sự với ai, có nghĩa là họ rất tôn trọng chồng với vợ họ. Phải nói với người ngoài sợ không kín miệng đó, nói tới nó lui nó kể chuyện tùm lum, nhưng mà không ngờ nói với ông thầy nó còn cà le hơn nữa. Đang nói lên trên bằng điện nó luôn còn ghê lắm rồi. Cái này còn là đài VTV. Quan trọng chỗ đó chỉ có sự ích kỷ thôi. Lòng ích kỷ của mình đang biểu hiện ra là đang chụp lên trên cái đối tượng, và đối tượng lúc này có sự bất mãn khi nhìn về đối tượng, và có cái sự tự mãn khi nhìn về bản thân. Tức là chúng ta sanh ra hai thái cực hoàn toàn. Đối với người thân của chúng ta muốn xóa đi những cái xấu đó, và đối với tự thân mà mình muốn người ta chăm sóc cho mình những cái tốt, những cái đẹp. Tâm lý này tai hại vô cùng, làm cho mình khổ, làm cho mình phiền muộn, làm cho mình tiếc nuối với tuổi sau, hoặc giả là mình bất mãn trong cái hiện tại, mình cảm thấy có cái gì trong quá khứ mình sai lầm. Thầy có hỏi một cái anh đó, thầy hỏi chứ, trong cuộc đời của anh, cái gì mà anh cho là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời? Quý vị biết cái anh trả lời không suy nghĩ, sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của con là lấy vợ. Trời, bà vợ bảo mà nghe mà bà không nhảy cầu bình lợi nữa thôi, phải không? Người vợ nghe cái là tự ái liền, sẽ phản ứng lại ngay. Người vợ mà nghe là sẽ phản ứng lại ngay. Bây giờ bỏ cũng đâu có muộn, phải không mấy cô? Khi nghe người chồng nói kiểu này, người vợ mình có nói, có phải là mình phản ứng liền không? Bây giờ bỏ cũng đâu có muộn đâu. Nhưng mà thử hỏi có thể đem chuyện này ra giải quyết một cách nhanh gọn lẹ kiểu đó không? Có thể giải quyết được liền không? Nhưng mà nghe đụng tới cái là ra tòa ly dị là xong. Điều này đó, chúng ta không có nên đổ lỗi cho bất kỳ ai. Nhưng mà có thể khẳng định một điều rằng, trong cuộc sống, lòng ích kỷ của chúng ta đã quá lớn, và chúng ta không đủ bình tĩnh để giải quyết mọi vấn đề. Như kỳ đó thầy ra Hải Phòng có cái cô đó, cô nói con thưa thiệt với thầy, ở cái gia đình này là con vừa là bố vừa là mẹ, chồng con thì là công nhân viên nhà nước, lương không có gì, cho nên kinh tế là con lo hết, nhưng mà con luôn giữ sĩ diện cho chồng, cái gì con cũng phải đổ cho chồng con, đẩy cho chồng con. Khi ra giao tế bên ngoài xã hội con rất là mệt mỏi, ảnh đi về chỉ có biết đọc báo rồi ăn cơm rồi đi ngủ chứ không biết làm cái gì nữa, mọi chuyện con phải lo hết. Con nói thiệt, bây giờ không có ổng á con mừng vậy lắm, mệt mỏi. Anh nói có nên nói như vậy người chồng sẽ cảm thấy tự ái nhiều lắm. Thầy thử nghĩ đi, bây giờ lấy nhau 15 năm rồi, ảnh đâu có giúp được con cái gì đâu, lương của ảnh con không hề biết, ảnh đem đi đâu ảnh xài cái gì con không cần biết, mà con phải lo kinh tế cho nguyên một cái nhà này, con phải chàng qua cho ảnh khi tiệc tùng bạn bè. Có những lúc con đâu có lo sợ, nhưng mà con lịch sự lắm, con không nói. Nhưng ảnh phải biết được cái chuyện đó là cái chuyện đã làm cho con cực nhọc, thì ít ra ảnh cũng quét được cái nhà, lau được cái nhà, hay là bỏ đồ vô trong máy giặt. Con nhờ ảnh tránh cái chuyện của phụ nữ. Thì con nghe con thấy ảnh không có trách nhiệm, không có một chút nào trách nhiệm hết. Thầy mới nói dạ rách cũng đỡ đầu móng tay, đừng có nên quá phũ phàng như vậy. Dẫu gì đi chăng nữa, có một người đàn ông ở trong nhà, nó cũng có nhiều chuyện mà bàn tay phụ nữ không thể làm được những chuyện đó. Bây giờ có tiền là có hết nè. Xin lỗi thầy, cái giọng bác nó có giống, hoặc cái giọng nó chua gì đâu là nó chua. Tôi nói là có tiền là được hết, thuê người được hết. Thế là ngày hôm sau, tại vì thầy ở đó 2 ngày thì thầy gặp người chồng. Thì anh chồng cũng điềm đạm lắm, cũng bình tĩnh lắm. Thì trong cái buổi đó thầy giảng về cái chủ đề là lòng chân thành. Tức là khi vợ chồng mà sống chân thành với nhau, muốn chia sẻ đó, dù cho nghèo mà thấy vẫn hạnh phúc, còn hơn là có tiền mà nặng nhẹ với nhau, thái độ cư xử với nhau khi mình nắm kinh tế chính thức mình hay có nhiều cái quyền lắm, phải không? Ai nắm kinh tế chính trong gia đình là người đó có quyền, thông thường là như vậy. Cho nên cái tình cảm nó bị lệch dần, thay đổi dần, giống như dòng sông nó bị lệch cái dòng chảy vậy. Tình cảm của vợ chồng nó bị, nó bị khục khạch, khục khạch với nhau vì cái kinh tế này. Thì anh chồng anh rất là bình thường, nhưng mà khi thầy nói tới lòng chân thật mà cái sự nặng nhẹ của người nắm kinh tế, anh rất là buồn. Tới chừng khi xong anh xin phép gọi thầy 5 phút, anh nói thưa thầy, nếu như mình là cái người mà không có giúp ích được gì cho người thân thì theo thầy mình làm như thế nào để có thể sống và có thể âm thầm để giúp đỡ cho người khác, hay là né tránh đi? Thầy mới nói đàn ông thì dễ thôi, không cần phải biểu thị cái sự chia sẻ của mình đối với vợ, không cần, không cần phải nói, mình chỉ làm thôi. Chứ mình nói là cái mình thành bả giống bả rồi, tức là hai chị em chứ mấy hai vợ chồng. Thầy cũng nói cách dí dỏm vậy để cho anh bớt căng thẳng, nhưng mà thầy biết anh rất là căng thẳng vì thầy đã biết rồi anh là chồng của chị này. Thầy nói mình mà kể lể ra, mình nói ra một lần biểu thị cái sự mà mình chăm sóc cho người kia nhiều quá thì coi chừng mình thành phụ nữ luôn, đó không phải là đàn ông nữa. Thì thầy mới nói bây giờ đấy, nếu như anh cảm thấy anh căng thẳng quá, anh không chịu nổi những cái lời chỉ trích của người thân của mình thì anh cứ tránh mặt đi, anh cứ tránh mặt đi khoảng chừng tuần lễ thì có làm sao. Thì tự nhiên thầy đi về Hà Nội, thầy đại học, thì ảnh gọi điện cho thầy, ảnh nói thưa thầy, con có thể vào ở trong Nam ở với thầy 1 tháng được không? Thầy nói không. Anh hỏi tại sao? Thầy nói vợ ông thấy đốt chùa tôi à? Thầy biết chắc là không thể nào xảy ra chuyện đó được. Anh nói không có đâu thầy, con có bạn với vợ con và vợ con mấy anh đi 1 tháng đi, rồi đồng ý thì nói chuyện rõ ràng. Thầy nói thôi ở 1 tuần thôi, chứ ở lâu cũng có được đâu, có em. Hai vợ chồng ở chiến tranh diễn ngoài Bắc thì đừng có lôi vô chùa thầy mà nó xảy ra nên nó phiền não lắm. Thì quý vị biết á, ảnh vô trong chùa thầy suốt 3 ngày, ảnh cầm điện thoại lên, ảnh định gọi cho vợ ảnh mà ảnh không gọi. Giờ ảnh không gọi cho ảnh là không, không gọi, không hỏi thăm, không gì hết. Còn ảnh cũng vậy, cũng không thèm gọi. Thầy nói rồi đây, chuyện này là lửa cháy rồi. Thì thôi thầy nói, thầy có anh nhắn tin hoặc là anh gọi điện thoại hỏi thăm coi biết đâu ở nhà vợ con anh có chuyện gì rồi sao, anh hỏi thăm đi. Thì anh mới gọi điện anh hỏi thăm, chứng tỏ cái lương của đàn ông cũng lớn lắm, cũng thích người khác luôn chiều chăm sóc, phải không anh? Thích. Ai cũng vậy, đừng nói đàn ông đàn bà gì hết trơn, nó gọi anh. Thì anh mới gọi, anh gọi điện hỏi thăm. Thì chị vợ cho nó tốt, tốt, khỏe, anh ở trong đấy 1 tháng đi, thôi đừng có lo cho mẹ con em, cứ phone cái cực. Chính có thầy ngồi đó tới đấy chọn bà, bà phủ phạt để ớn thì. Trải qua 1 tuần cũng không gọi điện, bây giờ cũng không gọi điện. Sau mới qua ngày sau thì mới gọi điện. Gọi điện hỏi thăm thầy, hỏi chồng con như thế nào. Thầy nói anh đi rồi, anh đâu có ở đây nữa. Anh ở đây có 3 ngày thôi mà anh đi, nhưng thực chất là anh ở trong chùa. Thầy nói dối thầy gì thầy nói anh đi rồi, anh đâu có ở trong chùa. Thì nói sao thế, sao thế, anh đi đâu, anh ở chỗ nào, thầy có thông tin gì không cung cấp cho con. Thầy nói có trời mà biết ông đi đâu. Thầy là có phù đu phù đo lên. Có gì thấy không, khi mà cảm thấy mình mất là ông chồng kéo lại. Tâm lý của chúng ta là như vậy á, tệ vậy đó. thương thì nói thương đi, muốn cần thì cứ nói cần đi, muốn giữ thì cứ nói giữ đi, không chảm lên. Cái đó gọi là làm đúng, làm chè, làm eo, làm sách đó. Giờ anh đi đâu sao mấy ngày nào anh không liên lạc, anh nói cho chị cứ gọi đi. Té ra là cũng không gọi, tới khi mà thầy nói vậy bắt đầu mới gọi. Ông mà kế bên cũng yêu lưu bắt cười quá, thầy với ông đóng kịch. Thầy nói không yên đi, để cho thầy làm đạo diễn. Rồi bắt đầu bây giờ mới đi gọi, đi gào, kêu gào, ta tát hết họ hàng hai bên. Chồng con bỏ đi đâu mất tiêu rồi, vô trong chùa thầy Thuận rồi bây giờ không ở đó đi đâu, nó bây giờ con phải làm sao đây? Thế là thầy ngồi đó, trời điện thoại gọi tới tấp hết, bạn bè thế này kia gọi chả anh bất cười quá. Thầy nói anh để yên đó, anh không có được bắt phôn. Để yên đấy. Rồi, bình minh sẽ đến với anh. Chuyện này bình minh trên anh đi chứ. Cái gì thấy không? Xong rồi tới tối. Tối hôm đó, thì 10 giờ, cái người vợ nó mới gọi điện cho thầy. Mới nói thưa thiệt với thầy đó, con thấy con có lỗi lắm, con ăn hiếp chồng lắm vì con nắm tính cho chính. Cho nên đôi khi con cũng nói quá lời. Nhưng bây giờ con thấy có chồng ở trong nhà nó bình yên hơn. Tại vì sao? Vì cái bóng đèn nó chết rồi, con không ai thay. Mấy ngày nay con mệt quá, con dẫn chiếc xe máy lên cái dốc nhà dẫn không nổi. Từ ngày thì con đi về cũng để chiếc xe đó, rồi ổng dẫn lên thôi. Rồi sáng thì ổng đem ra, nó ổng dẫn ra cho con đi. Nhưng mà mấy ngày nay dẫn mệt quá. Rồi thường ngày áo mưa con về con dục ở đó thì có ổng máng lên cho nó rủ nước cho ráo. Con lấy tao bây giờ nha, con lấy cái áo mưa nó hôi lình à. Thầy nói đó, vẽ rách cũng đỡ đầu móng tay mà. Không chỉ còn những chuyện khác nữa. Cái cô nói, ồ sao thầy nói đúng thế. Mấy ngày nay không có chồng con ở nhà, mấy cái thằng quỷ này đi qua lại nó ngó vô con thấy khó chịu dễ sợ. Thầy nói, ủa ai vậy? Nói thì mấy cái ông ở trong xóm vợ chết là cứ đi ngang, cứ dòm nhà, cứ kêu con. Cứ kêu tên con tên là Lan ơi Lan à, hoài sao mà thường ngày có chồng con không ai kêu trên, tự nhiên vợ ông điên tục cứ kêu hoài à. Thầy nói à, Lan ở đâu thì điện tới đó chứ sao vậy. Thầy quý vị biết sao không? Thật ra cái này thầy cũng cảm thấy mình hơi nhiều chuyện thiệt. Thầy mới nói với chị đó, thầy mới nói chị thấy đó, cuộc sống này không phải đơn giản là người ta không chăm sóc mình, người ta không chia sẻ mình, là người ta không có bên cạnh mình đâu. Sự hiện diện của họ cũng giúp cho mình yên tâm một vòng để làm kinh tế. Đó, mình làm cho vui. Chồng chị đâu có lỗi gì đâu, chị có hơi làm biến một chút thôi, phải không? Chứ bây giờ chồng chị không có người khác nè, không có bạn bè nè, không có rượu chè. Chị nghĩ đi, có một người chồng nát rượu, rồi đi ra đường là cặp bồ cặp bịch, chị nghĩ như thế nào? Thì lúc bây giờ chị mới công nhận chồng chị có những cái điểm tốt. Khi đối diện với những cái xấu của người thân, đặc biệt là trong đời sống tình cảm vợ chồng, chúng ta phải tìm cho ra một cái điểm tốt để ngay lúc đó chúng ta tạo cho được sự bình an của mình trong hiện tại. Rồi mọi chuyện tính sao? Đồng ý không? Thế còn lúc đó, chúng ta thấy toàn những cái xấu là chúng ta rồi, nhất đau phân lưỡng đoạn. Tức là một dao cắt đứt làm hai liền. Là gây lên, là sùm hết, là đủ thứ chuyện hết. Thì làm sao giải quyết được vấn đề? Mà đối với tình cảm, thầy thật tình mà nó ta thấy tội nghiệp phụ nữ hơn. Người phụ nữ rộng lượng hơn đàn ông nha, trong tất cả các vấn đề, nhưng rất nhỏ hẹp về tình cảm. Nhỏ hẹp lắm. Đừng nói đâu xa thời Đức Phật còn tại thế, để thầy cả chủ gì nghe một chuyện tình lâm đi đi đá. Xin lỗi, nó cũng còn khác quá. Câu chuyện này nó xảy ra tại kỳ viên tịnh xá. Tức là lúc bấy giờ có ba anh em trai của nhà nọ, tên là Đại Hắc, Trung Hắc và Tiểu Hắc. Ba anh em sau khi cha mẹ qua đời thì họ nối nghiệp buôn bán, làm ăn rất là giàu có. Thì Trung Hắc là cái người mà tính toán rất là giỏi, cho nên ở lại giữ gia sản để buôn bán. Còn anh cả là Đại Hắc với em Út là Tiểu Hắc là đi tải hàng, tức là đem hàng quá đi và đem hàng quá về bán lại. Nhưng mà đặc biệt là ba anh em nhà này nhiều vợ lắm. Đại Hắc có 8 vợ, Trung Hắc 4 vợ, Tiểu Hắc đố quý vị mấy vợ? 2 vợ. Đã nói nhiều vợ rồi sao 1 rồi. Thì lúc bấy giờ trên đường tải hàng từ thành Vương Xá đi về để đi ngang kỳ viên tịnh xá. Thì một cái buổi chiều nọ, đại hắc thấy có rất là nhiều người họ cầm hoa cầm hương đi hướng về tịnh xá kỳ viên. Thì đại hắc mới hỏi cho các vị đi làm cái gì. Thì những vị đó nó đem tới để cúng dường Đức Phật và nghe thuyết pháp. Thì đại hắc cũng đi tới đó để nghe. Thì lúc bấy giờ khi tới nghe Đức Phật nói về cuộc đời này nó giả tạm, vô thường, tài sản cũng phải là bền chắc, vợ con cũng phải là của mình, tất cả đều sẽ thay đổi mau chóng, và chính bản thân mình một ngày nào đó cũng sẽ rời xa cuộc sống này, trở về với các bụi. Đại hắc nghe thì thấm thía quá, mới tới xin Đức Phật xuất gia. Thì Đức Phật có hỏi vậy chứ, con còn ai nữa ở trong nhà, trong cái cuộc sống của con? Thì đại hắc nói con còn người em trai, tức là trên đường đi buôn có hai anh em đi, cho nên là thưa Đức Phật là con còn người em trai. Thì Đức Thế Tôn mới nói nếu như hai anh em đi xa như vậy thì cần phải có người em hỗ trợ chứ lại ủng hộ thì mới xuất gia được. Thì đại hắc mới về mới nói với lại tiểu hắc là em của mình, nó bây giờ là anh muốn xuất gia, anh tu học, không có muốn ở nhà nữa, chán quá rồi, bây giờ tất cả tài sản này cho hết cho em đó. Thì tiểu hắc mới đang khùng hả, tự nhiên đang làm chủ giờ vô cạo đầu đi xin ăn, trời đất quỷ thần ơi, không có bị bệnh không? Tiểu hắc phản đối hết mình, ngăn cản sự xuất gia của người anh. Nhưng mà đại hắc quyết định xuất gia. Thì tiểu hắc bây giờ mới nói nếu anh xuất gia thì em cũng xuất gia luôn. Đại hắc mừng quá, tưởng em mình nó cũng ngộ đạo, nó cũng phát tâm tu tập. Nhưng mà mục đích của tiểu hắc đó là xuất gia tạm thời để mà kéo anh mình trở về hoàn tục, tức là xuất gia tạm thời là chấp nhận cái ý của anh mình để ở bên cạnh anh, để lôi kéo anh trở về thế tục.
Thế là hai anh em đại hắc và tiểu hắc xuất gia. Sau khi xuất gia thì lúc bấy giờ những người vợ của tiểu hắc rất là bực tức, mới nói là Đức Phật không có tốt, dụ chồng mình xuất gia, cho nên mới bày ra một cái mưu kế là thỉnh Đức Phật với chư tăng tới cúng dường trai tăng. Xin lỗi thầy đã quên một cái chi tiết nhỏ, tức là sau khi xuất gia đó thì đại hắc là cái người rất là tinh tấn, xin Đức Thế Tôn để mỗi ngày đi tới cái bãi thiêu đó, ở Ấn Độ là người ta thiêu xác chết ở bên bờ sông Hằng đó, thì tiểu đại hắc xin tới đó để quán chiếu về cái xác chết ở tại cái bãi thiêu. Thì khi mà tiểu hắc đi tới, đại hắc đi tới đó thì gặp cái cô mà quản lý cái bãi đó, cổ không có biết, nhưng mà cổ nhìn thấy sao mà thể mà chiều tối thấy có cái ông này tới ngồi đây là tới sáng không về, cái điều này không có được. Thì cô này mới tới hỏi chẳng hay là trưởng lão ở tỉnh xá nào mà tới đây.
Đại hát mới nói là ở Kỳ Viên. Thì cô này mới nói tới đây phải có hai điều kiện, một là phải xin trưởng lão thượng phủ quản lý Kỳ Viên tỉnh xá, hai là phải xin người trưởng ấp ở đây mới được vô trong cái bãi thiêu này để mà tu tập. Thì đại hát mới hỏi vậy chứ, tại sao là phải xin như vậy mới vào được? Thì cô này mới nói là tại vì có nhiều người ăn trộm ăn cướp, ăn cắp đồ của người ta, mới cướp của người ta, mới tới đây nó bỏ đây, cho nên nếu mà không khéo đó, trưởng lão mà tới đây tu đó, quán chiếu coi chừng bị người ta dù không là ăn trộm cướp của. Rồi điều kiện nữa tức là phải ăn chay. Trong kinh nói rất là rõ nghe, là phải ăn chay, không được ăn thịt cá, chỉ ăn rau củ, ăn mỗi ngày một bữa, phải thường xuyên ngồi thiền kinh hành, và phải tới đây vào buổi tối sau khi người ta đã ngủ, và phải rời chỗ này vào buổi sáng trước khi người ta thức dậy. Tức là bắt buộc cái ông này phải tu suốt đêm. Ông này bằng lòng thì ông tới đảnh lễ Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn mới dạy cho ông ta cái đề mục quán cơ thể của mình. Thì lúc bấy giờ khi ông tới, có ông quán tưởng, Thì lúc bây giờ có một cô con gái 17 tuổi, con của nhà Trâm Anh Thế Việt, đẹp nổi tiếng ở thành Buôn Xá lúc bây giờ, bị chết, bị bệnh chết. Cô này có một cái thân màu vàng rồng. Thì lúc bây giờ cái người mà quản lý đó, họ mới đem cái xác của cái cô này ra, cởi hết đồ ra, đặt lên giàn quà. Vừa châm lửa xong, có tới có bạch với lại trưởng lão đại khắc này tới để quán chiếu. Thì khi trưởng lão tới quán chiếu, cái thân này bị lửa táp vô, giống như que củi, nó coi là que củi, nó co lại, rồi nó xì lửa ra, nó chảy nước ra, giống như cây củi mà nó bị mắc mưa. Rồi nhìn thấy da trắng nó nhăn nheo, rồi con mắt nó nổ nghe cái bụt nó, rồi nhìn trái nghe xèo xèo cái mùi thịt, mùi mỡ, mùi máu, rồi nghe kinh hồn quá. Ngay lúc đó ông ta chứng nghiệm được thân này là bất tịnh, dứt hết tất cả những ham muốn, những lậu tận, những phiền não, kết thúc thì ông ta chứng được quả A La Hán ngay trong đời này. Mấy đứa con trai nghe cho kỹ nha, phải quán chiếu cái này mới được á, còn không á là ba má kêu không chạy, mà mấy nhỏ nó kêu nó chạy có cờ rồi. Tại hát chứng quả là hắn ngay lúc đó, nhưng mà không ai biết hết. Còn tiểu hát thì làm biến, tại vì đó có muốn tu, chỉ muốn giữ chân thanh của mình thôi để kéo ông trở về. Nhưng mà tới khi vợ của tiểu hát thỉnh Đức Phật với Chư Tăng cúng dường, thì lúc bây giờ Đức Phật mới dạy tiểu hát đi về để lo sắp xếp chỗ ngồi cho Chư Tăng theo thứ tự từ thượng tọa cho tới đại đức, xuống cho tới hạ tọa, nó từ lớn tới nhỏ. Thì lúc bây giờ đó tiểu hát mới tới sắp xếp ghế chỉ. Thì lúc bây giờ mấy bà vợ mới đứng ra chống nạnh, hai bà vợ: ai cho anh đi xuất gia, ai cho phép anh đi xuất gia mà đi tới đây để mà chỉ huy, tôi sắp xếp được. Thế là hai bà vợ biết nhờ vô làm gì không, xé hết y của các ông tiểu hát, trời dữ dễ sợ luôn, xé hết áo quần, tức là y hậu nè, xong á bà lấy cái đồ màu trắng là đồ cư sĩ trùm lại, rồi đích thân dẫn tới ngay Đức Phật, buộc ông chồng phải tôi với Đức Phật xả giới hoàn tục, đi về nhà gấp cho tôi. Hai bà vợ này dữ quá, chú quý vị ông này chịu không, chịu không, không còn mừng nữa. Ông còn mừng nữa, ông bạch với Đức Phật. Tại vì nguyên tắc hồi xưa đó, thờ Đức Phật, nếu mà một thầy tỳ kheo trẻ chưa có ăn cư kiết hạ một mùa hạ nào, thì tới chỉ cần bạch Đức Phật xả y lại đi về, thằng này khỏi trả y, hai bà vợ xé tan nát hết rồi. Nhớ giữ gì mà giữ dễ sợ, không biết đời này có ai giống vậy không, không biết. Nhưng mà thầy có thấy rồi đó, thấy có cái thầy kia tới xuất gia tự nhiên á, có cái bà ở nhà nào cũng tới chùa khóc hết á, khóc kiếp 3 tháng thầy cũng về nhà luôn. Là bà vợ của ổng đó. Xong tiểu hát đi về nhà, coi như là chấm dứt cái đời sống tu hành mấy tháng. Thì qua ngày hôm sau, 8 bà vợ của đại hát thấy cái tiêu này của bộ hũ hiệu quả đó, cho nên bài ra làm cúng dường, và thỉnh Đức Phật chứ Chư Tăng tới cũng định là làm. Thì hai bà còn kéo được cái ông kia, cũng chỉ 8 bà mà không vớt được à. Thế là làm đó, bài ra cái lễ cúng dường Trai Tăng đó. Nhưng mà Đức Phật không có sai đại hát, không có sai đại hát tới, mà cử một vị trưởng lão khác sẽ tới để sắp xếp. Thì 8 bà già này, xin lỗi, 8 bà vợ. Thì 8 bà vợ này đó, đâu có làm cái gì được đâu. Nhìn ngoài không có thấy đại hát, không có thấy trong ngoài, không thấy chồng mình tới, làm sao mà xuất chiêu được, đâu có ra tay được cái chuyện gì đâu. Chuẩn bị sẵn hết trơn hết trọi rồi, bây giờ là chết quớt rồi. Thì tới khi thọ thật, thì lúc bây giờ đó mới thấy đại hát xuất hiện. Thì khi đại hát đi tới đó, thì mấy bà này mới đếm 1, 2, 3 ào vô chụp ổng, xé đồ. Áp dụng phương pháp kia cơ bộ có kết quả, xé tan nát ra hết. Nhưng mà vừa chụp vô thì đại hát lại dùng thần thông bay về tỉnh xá, bay thẳng về ngay tỉnh xá, quỳ ở đó để chờ Đức Thế Tôn thọ thật sao. Thì 8 bà này thấy mắc cỡ quá, không biết phải làm gì. Tại vì thực chất là đại hát đã, trưởng lão đại hát đã tu chứng qua A La Hán rồi, nhưng mà trong trường hợp nó phải dùng thần thông mới thoát khỏi 8 con yêu nhà nhện này. Thì khi về tới tịnh xá xong đó, thì các thầy tỳ kheo mới thắc mắc, mới hỏi tại sao tiểu hắc với đại hắc lại khác nhau như vậy. Thì Đức Thế Tôn mới nói, đại hắc là có tâm chân chánh tu hành, còn tiểu hắc chẳng qua là tu nhất thời, tu giả để kéo anh mình trở về thôi, chứ không có gì. Thì quý vị thấy đọc cái câu chuyện này ngày xưa, tư là Đức Phật dạy cho đại hắc. Đức Phật có dạy một cái bài kệ cho đại hát Quán Chiếu, thầy quên cái bài kệ đó rồi. Nhưng mà mình thấy cái lòng ích kỷ của người phụ nữ, chúng ta khỏi nói đi, phụ nữ phụ nam gì, đối với tình cảm vợ chồng nó rất là nặng nề, rất là khó mà giải thoát được. Cho nên khi chúng ta có một cái suy nghĩ gì đó về tình cảm của người bạn đời của mình đang là, hay là đang có người khác âm thầm chia rẽ, muốn chiếm hữu, thì chúng ta phải bình tĩnh. Vì đây mình xác định rõ ràng đó chính là lòng ích kỷ. Phải bình tĩnh mới giải quyết được vấn đề. Nếu không bình tĩnh, lòng ích kỷ đó nó sẽ biến thành sân hận rất là nhanh. Mà khi nó đã biến thành sân hận rồi thì quý vị thấy nó chỉ còn cuồng phong bạo tố, sẽ nhận chìm tất cả. Nếu như người bạn đời của chúng ta cũng không bình tĩnh thì quý vị thấy một cuộc tình tan vỡ chỉ vì một cái lý do rất ư bình thường, rồi hậu quả của nó quý vị biết bao giờ nó nguôi ngoai không? Có biết bao giờ nó nguôi ngoai không? Không. Đến khi nhắm mắt xuôi tay vẫn còn chưa nguôi ngoai được cuộc tình của mình. Với thương lòng đó nó không có hết. Có một cái câu chuyện này nó rất là rõ ràng ở gần chùa thầy nó xảy ra. Có một cái cô đó, cổ chỉ yêu đơn phương cái anh này thôi. Suốt 10 năm như vậy anh cổ rất là yêu, nhưng mà anh này thì anh cũng không có yêu, anh cũng không nghĩ gì hết, và anh cũng không có lập gia đình. Anh sống một cái đời sống rất là bình thường. Nhưng mà hễ mà cái cô này cô phát hiện ra có một người con gái nào mà tiếp cận với lại cái anh này là lập tức cái cô này xuất hiện liền, vô duyên vậy đó. Quý vị thấy kỳ không? Trời ơi, đã người ta không có ngó tới rồi còn nhát cái mặt tới không biết xấu hổ, xuất hiện bằng mọi cách để chia rẽ, chia rẽ cái người kia. Mà quý vị biết cái giải pháp của cái cô này nó dở lắm, là đi tới cái người phụ nữ kia nói xấu cái anh này là trời ơi tệ lắm, nó bội bạc lắm, nó phản bội lắm, tôi từng thương nó là tôi chăm sóc cho nó, bây giờ nó còn thay đổi cũng chỉ là cô. Nói cái kiểu đó quý vị thấy thất bại không? Thôi ơi, cái anh này, xin lỗi cái cô này, không biết là cái anh kia như thế nào, nhưng mà đánh giá ngay cái cô này là cái người không có tốt rồi. Tại vì phụ nữ rất là nhạy cảm trong cái chuyện đó, khi tiếp xúc là mình biết người ta có thương mình hay không thương. Nhưng mà tội tình thì phải làm như vậy. Cái đó là lòng ích kỷ rất là lớn, nó chuyển qua ghen tị, tật đố, gọi điện, rồi nhắn tin, rồi nói đủ trò hết trơn. Cuối cùng, rồi cái đuôi ra là ghen. Đó là lòng ích kỷ. Cái chuyện ghen tư thì để chủ đề khác mình sẽ bàn kỹ hơn. Hôm nay mình nói ích kỷ thôi, để mình giải quyết hết tất cả những cái mối khúc ở trong lòng của mình. Khi chúng ta không bằng lòng ở trong cái cuộc sống, cho nên đối với tình cảm nó nặng nhất đó là tình cảm vợ chồng với nhau. Cái lòng ích kỷ này nó phủ lên mạnh lắm, với con cái cũng vậy. Cái còn lại đó chính là tiền. Lòng ích kỷ của chúng ta nó cũng từ lên tiền. Chúng ta muốn có nhiều cái lợi nhuận, chúng ta có nhiều muốn nhiều phương tiện trong cuộc sống. Cho nên đối với tất cả công việc làm, những đối tác hay là những người mà chúng ta tiếp xúc, hãy mà họ làm cho chúng ta phát triển thêm về kinh tế thì chúng ta sẵn sàng chấp nhận. Còn họ có xu hướng chặn lại sự phát triển kinh tế của mình, chúng ta như thế nào? Chúng ta sẽ phản kháng lại ngay, phản kháng bằng nhiều cách, trực tiếp có, gián tiếp có. Mình không đủ quyền lực để làm, chúng ta sẽ sẵn sàng nhờ một thế lực khác để làm. Chúng ta không đủ khả năng để đánh bật nó ra, chúng ta sẽ nhờ những người khác kết hợp lại để đối phó. cho nên đụng tới tiền bạc, lòng ích kỷ của mình nó lại lớn hơn, nó lại tăng thêm. Chứ không phải chúng ta ích kỷ về tình cảm không đâu, chúng ta ích kỷ ngay cả về tiền bạc và vật chất là nó nhiều nhất. Ví dụ như mình có một cái gì đó tốt, người ta thấy xin chúng ta có lẽ là cho liền không? Không biết quý vị sao chứ thầy thì ít lắm. À, cho tiền, mày đi mua đi. Thế tự nhiên người ta có bộ đồ đẹp thì thấy xin. Đừng nói ai, thầy không bảo cho ai. Thấy thầy bận đồ đẹp gì vậy? Cái thầy nói cho mặt thử coi vừa không, cái mặt sau cái thầy nói trời sao vừa quá, cái mặt đây luôn. Ôi, lãng như sao thầy nói không. Tôi cũng vừa cho thầy 2 triệu đó, thầy tự đi mua đi. Thật tình mà nói đồ đó nó đẹp lắm, từ đàn ông cho đến về cho thầy. Mà ít kỹ liền à. Đó, thầy có mấy cái nón lá 18 dần người ta đặt từ ngồi quế trên cho cái mấy người. Trời ơi, đẹp quá thẻ thầy. Thầy cho con cái nón lá thầy nói không. 100 ngàn đi mua đi. Chứ phải không cho. Thầy có, thực sự là thầy có nhiều sách lắm, người ta xin sách thầy cũng cho. Sách thường thường cho cái sách, thầy nói, nhiều khi mình có tiền chứ mình không có sách đâu, sách nó in ra một đợt rồi nó không có. Ích kỷ. Cái này nói để quý vị thông cảm. Rõ ràng là ích kỷ, thầy không có cho nó đối với những bộ sách mà thầy thấy quý, nhưng mà lụi hồi cũng mất rồi, mình không cho người ta cũng lấy, cũng tìm cách lấy à. Tới chừng á, mình phát hiện ra là làm gì giờ, cười trừ thôi. Chứ làm sao? Ngay cả mấy chú đệ tử ít thiện nè, xin sách tới thầy cũng không cho thì nó không. Thôi, không có cần học với cái sách đó. Mà nó không cần học cái thực chất cũng cần. Nhưng mà tại vì mình muốn có cái cuốn sách đó, mình muốn làm chủ, mình không muốn chia sẻ. Trong khi đời quá vô thường, cái thân mạng này cũng vô thường, thì cuốn sách đó có là cái gì ở đâu mà mình lại níu kéo, lại cố giữ. Mà chính bản thân thầy còn như vậy, huống chi quý Phật tử ở nhà. Có bao nhiêu điều để quý vị giữ? Có bao nhiêu điều để giữ hả? Bao nhiêu không? Có bao nhiêu cái để con giữ trong cuộc đời này? Không mà cứ ngồi nè. À, có bao nhiêu cái để giữ? Thầy, các bạn cái máy nói cho.
Thầy ơi, nếu mà nói về giữ thì rất là nhiều cái để mình giữ thầy.
Rất
con
là
không
nhiều.
Biết là bao nhiêu cái nữa thầy.
Có bao nhiêu cái hả? Cái thứ nhất chồng con cần giữ không?
Dạ cũng cần thầy. Con cũng cần nữa thầy. Và của cải con cũng cần giữ nữa.
Vậy
dạ.
Nhưng mà người ta giữ dần có phải khỏe hơn không?
Thì cho người ta giữ đi con, chịu không?
Con cũng muốn cho nhưng mà cái lòng ích kỷ của con không thể nào cho được thầy.
Bây giờ làm thử một bài toán. Bài toán trừ gì? Chuyện là bài toán cộng. Hồi nào giờ cộng vô nhiều thứ quá là có khi nó liếc thấy nó nặng nó nhẹ. Cái này tiền bạc vậy là phải trốn trừ. Bây giờ trừ ra cái ông này coi con còn sống nữa.
Con cũng chưa có biết là mình sẽ sống như thế nào thầy. Nhưng mà nếu mà trừ thì con cảm thấy cũng bị mất mát đi một cái gì đó.
Vậy à?
Dạ.
Sao mà không cộng cái khác vô?
Nếu mà con cộng được thì con sẽ trả lời thầy liền rồi đó.
Dạ cảm ơn cô. Có một cái chị đó, chị hỏi thầy. Bữa đó có đi với thầy Hạnh Bảo để giảng cái chủ đề chuyên phận ở dưới trại chinh đó. Chị nói, bạch thầy, nó giật chồng con rồi con làm sao? Thầy Hạnh Bảo trả lời liền, giật chồng nó lại. Trời ơi, thầy nó trả lời kiểu gì kỳ vậy ông hay. Cái chị kia chỉ trả lời liền, chứ nó chồng nó xấu quá cả. Thầy nói thì nói chuyện chồng chị đau khổ chị chồng nó lại để cho nó biết đau khổ là cái gì. Chứ nó trời chồng nó cho ai mà thèm. Quý vị biết không, trong cái cuộc sống này thầy xin phép được nói chuyện riêng một chút xíu. Có một cái cô đó, cổ nói con rất là đau khổ khi chồng con phản bội một cách rất là phũ phàng. Chồng con nắm kinh tế chính của gia đình. Bây giờ đó là ngang nhiên công khai ở với người phụ nữ kia mà con đã phát hiện ra 2 năm nay rồi. Con nghĩ gì hai đứa con, một đứa nó học lớp 12, một đứa nó học lớp 9. Không nên làm cho nó tổn thương, nó bỏ học, nó đi xì ke ma túy thì như thế nào, tội cho nó. Con ngậm đắng nuốt cay chịu khổ một mình. Nhưng mà con thấy càng ngày chồng con không biết liêm sỉ là gì nữa. Công khai như vậy, con của con nó biết nó khinh thường thì như thế nào. Thì bữa đó con biết cái cô đó, cô gọi điện tới anh nói chuyện với cô đó, anh hẹn đi. Thì con mới hỏi anh đi đâu, thì anh mới nói đi đâu kể tôi. Và con mới bước ra chiếc xe, con nói không được, anh phải chở em đi, chồng đâu vợ đó. Và ông chồng cũng đâu có chịu. Ông mới xuống xe, tôi đi đâu mất mới gì bà đi theo. Thì thầy hỏi gì chứ, rồi chị có xuống không chứ? Trời, ngu gì con xuống thầy, xuống cái mất chồng. Con ngồi luôn, thầy biết là ổng phủ phàng, ổng xô con té xuống xe. Thầy nói bà bị đập là đúng rồi, bà khùng quá. Mấy cái chỗ đó bà không được tới, mấy cái chuyến đi đó bà không được tháp tùng, bà cứ để cho bà đi đi. Thầy nói chị cứ để cho chẳng đi đi, chị ngăn cản có được đâu. Lúc đó người ta đã có cái tâm phản bội rồi, mình níu kéo không có được, để cho người ta đi. Rồi về có một cái cơ hội khác mình sẽ nói một cách bình tĩnh giữa vợ chồng với nhau. Cái này không phải là thầy xúi những người vợ thả những người chồng ra, nhưng mà thực chất lúc đó kéo lại không có được gì. Phải biết được tánh ông chồng của mình, ngay lúc đó ông đã không có muốn này, chê cơm ngồi phải không? Không phải. Người chồng công khai như vậy thì mình còn cái gì để níu kéo, không phải không nói gì? Mình níu kéo mình sẽ bị khinh thường, mình sẽ bị tổn thương, và mình chỉ là một cái món đồ chơi thôi. Có người vợ nào mà chấp nhận được khi người chồng của mình đối xử với mình cái kiểu đó? Thì nó đã hy sinh thì hy sinh vì hai đứa con, cho nên đừng có làm như vậy. Im lặng để mà xử lý, để chồng mình nó không tiếp tục xem thường mình nữa. Thì chị mới nói, thầy biết không, con buồn à, con đi vô chùa Phổ Quang, con cầu Bồ Tát của anh, thầy ăn con quỳ sáng đêm luôn. Xong rồi về, nhìn cái mặt chả thấy ghét. Thầy nói chị sai lầm, chồng chị vắng nhà chị cả, chị không được đi. Vì sao? Vì đàn ông mà đã có cái tánh phản bội thì nó sẽ tìm những lý do để buộc tội chị, để đưa tới ly hôn. Chị nói trời ơi, sao thầy nói giống y như cái thằng cha đó vậy? Con đi vô chùa Phổ Quang ai cũng biết hết, mà chồng con đổ thừa cho con làm đi theo cha, cho nên ông quậy tưng bừng hết đạo qua tới nay. Bây giờ ông đòi ly dị tính làm sao thầy? Thầy nói ký đi, ký vô đơn. Trời ơi, tự nhiên chồng con này kêu ly dị. Thầy nói một khi người ta đã muốn ly dị là người ta tìm đủ cách hết, tìm đủ cớ hết. Xin lỗi cái đại thẻ của bên đàn ông được, mấy ông cũng dở lắm. Phải không anh? Thiệt là phải thấy nó bạc bẽo, dễ sợ là bạc bẽo. Một khi mà người ta đã bỏ rồi, người ta đã không cần rồi, thì mình đừng có níu kéo, đừng có làm gì để tổn thương thêm. Người ta khinh thường mình như vậy thì còn cái gì? Chứ nói trời ơi, bây giờ thầy chồng con là nắm kinh tế chính, mặc dù con cũng có đóng góp nhưng mà con không có nắm tài chính, thì bây giờ con ăn ở đâu, con sống như thế nào? Thầy nói thì ly dị ra những chia tài sản được mà, không? Cái tài sản đó chia ra thì vẫn có thể chị giữ cái tài sản một nửa đó, chị nuôi con cái được, rồi mấy đứa nhỏ nó cũng được thừa hưởng cái tài sản đó mà. Chị nói nhưng mà thật sự con không có muốn. Cho dù ổng có hư cách mấy, ổng có theo ai cách mấy, nhưng mà ổng phải về nhà, chứ đừng có đi luôn. Thầy biết mà, có đàn ông ở trong nhà mới bình yên. Thầy nói gì chứ mắc mới vậy, bà đi đeo theo ổng làm chi vậy? Cứ để cho ổng đi đi, rồi ổng đi xong rồi ổng về, bà đi chạy tới làm chi, rồi ổng tưởng là bà phá đám đó. Phải rồi mấy anh. Tại vì mấy ông này có nói với thầy, nói trời ơi, tự nhiên mấy bà này khùng lắm thầy, nghe phong phanh cái nhào đi theo à, làm tôi tưởng chết rồi. Lúc đó chồng của mình không phải là chồng của mình nữa. Quý vị phải nhớ cái điều này. Lúc mà đàn ông họ khởi lên cái ý đó thì chồng mình không phải là chồng mình nữa. Vì chồng mình là cái người có lý trí thì không bao giờ làm những chuyện đó. Lúc đó chồng mình trở thành chồng của người ta rồi. Cứ im lặng đi, sẽ là giải pháp tiên nhất. Còn không nó sẽ xảy ra đủ chuyện đó. Vậy là chỉ nói không được, nhất định không được. Đâu cho ra đó, phải đàng hoàng. Chứ không có được mà nghe lập lời như vậy làm đau khổ bao nhiêu người. Đó là chị làm gì? Chị nói con đâm cho ổng chết. Mà con đâm vô con rút ngược cái dao ra. Thôi thầy nói bà dữ quá, thầy chị chồng bà đi là phải rồi. Chị nói không có, con tức quá con mới nói như vậy thôi, chứ con không có làm chuyện đó. Thầy nói không làm mà nói chi mang khẩu nghiệp vậy, ác quá. Trời, bà nói cái dao đâm vô mà bà rút ngược cái dao. Chị một tự nhiên thầy nghe thầy nói đau đớn sao đâu. Có gì thấy dữ không? Cho nên là thầy nói bà ghen là đúng là không có sợ sợ gì nữa hết á. Nhưng mà đâu có làm cái gì đâu, mà nói chi vậy? Thầy nói phải mềm mỏng, lúc này phải thật mềm mỏng, phải thật dễ thương giống như thời con gái như vậy đó. Thầy mới cố trân trọng lại. Nói trời trời, đẻ hai đứa con rồi còn cái gì nữa mà thiền vị mà dễ thương. Một ngày từ sáng mở mắt ra tới tối làm giống như là nghe ô xin vậy đó, quần do ống giận. Thầy nói chị không khéo rồi, ít nhất chị cũng phải chăm sóc lại cho chị, phải không? Bề ngoài cho coi cho được chút, cho thơm một chút, cho sạch một chút, tới gần nghe chua lét giống thành chua vịt phải chết. Mới nói trời ơi, ổng nói vậy đó, ổng nói nghe tới gần còn sao hôi quá. Thầy nói ổng mà nói hôi có nghĩa là ổng tới gần người kia ổng thấy thơm hơn rồi đó. Là chị thấy ổng được rồi, chị thấy ổng ổn rồi, bây giờ chị phải chăm sóc lại cho chị, đừng có điệu quá, nhưng mà phải biết giữ lấy cái cuộc sống của mình cho nó bình yên. Tại vì chồng mình bây giờ không phải là cái người an phận mà là cái người đua đòi, phải không mấy chị? Bây giờ mình phải nói thật, ngay cái tâm trạng của người chồng lúc bây giờ là đua đòi chứ không phải an phận. Thành thử chị không thể giữ thái độ an phận của ngày xưa nữa. Lòng ích kỷ của người ta nó lớn quá, cả chồng và vợ đều ích kỷ hết. Thì như vậy ai là người thiệt thòi? Chỗ quý vị, đúng rồi, con cái là thiệt thòi nhất. Nó làm sao nó lớn lên được đủ sức tự tin đi vào cuộc đời khi ba và mẹ nó sống không ra gì hết? Nó biết nương vào ai? Nó đâu có nương tựa vào ai đâu. Cho nên bạn bè là cái nơi mà nó chút tâm sự. Rồi bạn bè nó rủ đi đua xe, nó đi liền. Rủ nó đi chơi game, nó đi liền. Rủ nó đi hút, đi chích là nó đi liền. Nó đi liền tức khắc. Đi để xóa đi cái cảm giác hiện tại là nó ở trong cái nhà này như ngục tù. Cho nên cha mẹ không khéo một chút xíu, con cái lẫn đủ hết. Vợ chồng mà không biết nhẫn nhịn với nhau để dẹp đi cái lòng tự ái, cái tánh ích kỷ, thì ngay lúc đó bệnh viện sẽ nổi phong ba và con của mình sẽ là nạn nhân đầu tiên nhất cho những cái cuộc xung đột của vợ chồng. Con cái nó lớn lên nó nghe chứ, nó để ý. Quý vị biết không, thầy nhận được một cái tin nhắn của một cái em nó 12 tuổi ở ngoài Bắc, mà nó nhận nhắn tin nhắn thôi. A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con rất đau khổ. Nói trời, cái thằng này mới 12 tuổi mà sao nó đau khổ? Cả hỏi con đau khổ chuyện gì? Bố mẹ con cãi nhau. Thầy nghe thì giật mình luôn. Thầy phải điện thoại cho hai vợ chồng, thầy nói hai vợ chồng phải dừng lại tất cả những cái việc gấu ó hơn thôi. Con cái nó nghe có phải là nó bị tổn thương không? Cho nên mình không nên làm tổn thương con của mình, không nên làm đổ vỡ cuộc sống của gia đình mình chỉ vì mình quá ích kỷ. Xung quanh đi vì tiền, tất cả đi vì tiền bạc đó. Người chồng nói tôi vì ai mà tôi phải cực khổ, tôi làm ngày làm đêm kiếm tiền vậy đây. Thì cái người vợ mới nói tôi đâu có bắt anh đi làm đâu, đúng không? Chỉ cần nghèo hèn mà sống giống như ngày xưa, tôi đâu có bắt anh đi làm. Thế là hai bên cãi qua cãi lại, tất cả đều là ích kỷ. Người này cũng muốn người kia làm theo ý mình, nhưng mà cả hai ý đều không hợp với nhau. Đây là cái mối gốc để làm cho căng thẳng thêm trong cuộc sống, và lòng ích kỷ không có cơ hội để quá dạy. Chúng ta vẫn thương yêu. Ích kỷ thực ra là biểu thị sự thương yêu của mình thôi, nhưng mà yêu bản thân mình, phải không quý vị? Mình trùm lên cái người thân mình bằng đủ lý do hết, là vì ai mà tôi cực khổ, vì ai mà tôi làm, bằng đủ những cái kiểu, những cái trò hết. Nhưng thực chất là mình thương mình, lòng ích kỷ chỉ là như vậy mà thôi. Cho nên bây giờ chúng ta vẫn là thương yêu, nhưng chúng ta thương yêu trên tinh thần tôn trọng, thông cảm và hiểu biết. Thương yêu như vậy gọi là từ bi giống như anh. Cho nên khi chúng ta thương yêu mà được tưới tẩm bằng nước từ bi, lòng ích kỷ sẽ chuyển sang một trạng thái khác, đó là trạng thái của con người đến với con người, muốn chia sẻ bằng chính nhiệt độ trái tim mình. Đó chính là pháp môn hay nhất để đem tới bình yên cho mình trong cuộc sống, để quá giải lòng ích kỷ chỉ có từ bi. Vâng, chúng ta hy vọng quý vị sẽ có thể tìm được bình yên giữa cuộc khi chúng ta nhìn học về lòng ích kỷ của mình và sẵn sàng tưới lên nó những giọt nước từ bi để biến những mối căng thẳng trong cái cuộc sống cơm áo gạo tiền này và đầy dẫy những đổi thay của tình người bằng chất liệu từ bi, chúng ta sẽ an lành trong cuộc sống. Bây giờ chẳng thêm 50 phút nữa, thật ra là đã hết giờ 15 phút rồi đó, dành thêm 5 phút nữa để giải đáp thắc mắc ha. Quý vị có thắc mắc gì thì hỏi. Thôi con vỗ tay gì hoài vậy, 3 tháng 1 là đặc biệt rồi. Quý vị có thắc mắc gì đối với cái chủ đề thuyết giảng nãy giờ, đó là lòng ích kỷ, quý vị có cái gì đó chưa có giải quyết được, hay là chưa thấu đáo, hay là chưa có đồng tình, thì chúng ta có thể thảo luận thêm trong 5 phút nữa. Nhưng mà quý vị nghĩ là mình sẽ làm được điều này không? Sẽ quá giải được lòng ích kỷ không? Ráng, chắc chắn là phải ráng rồi, nhưng mà đừng có tám nữa nghe con. Tám chứ con nguy hiểm lắm, là chồng con nó nghi là phải rồi đó. Không phải là do chồng con đâu, do con đó. Hãy có bình con đâu. Tập giống như anh này nè, nhưng mà nhìn anh sẽ giống cho tàn biết lạnh lắm. Rồi, nếu không có gì thì xin mời quý vị khoan để hỏi quý vị câu này. Có một người đó hỏi thầy như thế này: thưa thầy, đối với cuộc sống gia đình, vợ con của con có cái xu hướng bị người khác xâm phạm tới, con níu kéo lại, con giữ lại, con bảo vệ lại, con gặp riêng người kia, con nói người kia, con chặn đứng lại như vậy, con có ích kỷ không? Có ích kỷ không? Nhưng mà làm lơ rồi sao? Mất. Bây giờ quý vị muốn mất hay là muốn còn? Còn phải làm sao? Có gặp người kia không? Gặp chứ mắc mới gì không gặp. Nhưng mà gặp một cách danh chánh ngôn thuận, mời thẳng, mời trực tiếp, đặt vấn đề đó với vợ hay với chồng mình, mà nói ra lòng của mình bất an khi suy nghĩ về người thứ ba đó. Bây giờ em có thể giúp được anh mời người đó ăn cơm, hay là anh có thể giúp được em mời người đó tới nhà mình dùng bữa cơm hay không? Quý vị đề nghị như vậy thử coi đối phương của mình gật đầu hay lắc đầu, rồi lúc đó phong cho thầy sẽ là bước thứ hai. Thầy thấy giống chị Hạnh Dung trên đó phụ nữ. Phải không? Quý vị cứ đặt vấn đề một cách trung thực, thẳng thắn. Người đối phương họ sợ lắm, đối diện họ sợ. Nếu là người có biết hổ thẹn, có tự trọng, họ sợ. Họ sợ nhất là lòng trung thực của mình. Ai cũng vậy, đàn ông, nhất là đàn ông, người ta cần phụ nữ trung thực lắm. Cứ hỏi thẳng thì quý vị cứ hỏi thẳng vấn đề, đặt vấn đề đó ra và một cách công khai thì như vậy mới cao cơ ha. Chứ đừng có đơn phương đi tới mà tìm người kia, tìm người kia đó thì nó gây ra nhiều cái hiểu lầm, tại vì ba mặt không có dám một lời đó, nó nói qua nói lại, nó tới nó lui, coi chừng mất vợ hay không. Rồi thôi, không có gì thì quý vị xin mời đứng dậy chúng ta làm lễ thôi.